trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa con người mẹ hiền. Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngân lệ vì con. Gió đi con dâng đời cho gió mưa. Quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua. Gió chiều thương nhạc khúc ca biệt ly. Cố nhìn quê cũ lẫn trong sương mơ. Mẹ ơi ra đi đời con xa chi. Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly. Bên mẹ thương hát khúc ca ngày đi. Ai ngờ rồi cũng đến khúc phân ly.
Nhưng dạ chẳng mòn, vợ chồng tôi dọn về trong cái làng nhỏ này đã hơn 3 tháng. Mấy đứa con của chúng tôi nói, ba má già rồi, mà ở trong Paris đâu có tốt. Nội cái không khí ô nhiễm cũng đủ làm cho ba má định lên định xuống hoài ư. Vậy là chúng nó kiếm mua một căn nhà ở xa Paris. Nhà có đất chung quanh, có mấy cây phô nghe, mấy cây chơi. Hồi dọn về là đầu mùa xuân, mấy cây đó trổ bông màu hương, màu trắng đầy cành. Ở mấy nhà hàng xóm cũng vậy, hoa nở rộ hầu như cùng một lúc, nên trông thật là đẹp mắt. Biết là mùa xuân nhờ hoa nở và chồi non, chứ thật ra thời tiết ở Pháp mấy năm gần đây đi chặt lắm. Mùa xuân mà cứ tưởng như mùa thu, cứ mưa lất phất, rồi hết mưa lại trời đổ sương mù. Cứ như vậy kéo dài đến bây giờ, theo trong lịch, là đã đầu mùa hè mà vẫn còn nghe lạnh lạnh. Hôm nay tự nhiên trời bỗng, trở nắng, nắng thật ấm, thật trong. Người ta vội vàng mang đồ ra phơi đầy sân, quần áo, ga mềm, đủ màu sắc, đủ cỡ, coi vui nhộn như một ngày lễ. Tôi cũng thấy phấn khởi, bèn rủ nhà tôi đi chơi một vòng. Bởi vì từ ngày dọn về đây, ngoài trừ những lúc phải sạch ra tiệm thịt, lò bánh mì, hàng rau, cải, vân vân, chúng tôi cứ ru rú ở trong nhà vì thời tiết xấu. Nhà tôi không chịu đi nên tôi đi mình em. Làng này tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, ở đâu cũng thấy trồng bông dọc theo vỉa hè, ở các ngã tư, ngã ba, mặt tiền, nhà phố. Giữa làng là một nhà thờ nho nhỏ nằm trên một vuông đất cao hơn mặt đường gần 1 mét, cũng trồng đầy bông. Chảy qua làng là một con suối nhỏ rộng độ 10 thước, chui dưới cây cầu đá rồi uốn khúc quanh quanh trước khi rời làng xuôi về phía dưới. Hai bên bờ suối là hai con đường tráng xi măng dọc theo hai hàng cây. Rải rác có mấy bằng gỗ đóng thô sơ, nhưng vẫn nằm giữa những lùm bông đầy màu sắc. Có nơi không hiểu tại sao người ta đặt bằng gỗ nằm cạnh bờ nước giống như làm chỗ ngồi cho người đi câu. Tôi ngồi xuống một cái băng cạnh bờ nước, vì không nằm dưới tàn cây nên ở đó đầy nắng. Tôi đốt một điếu thuốc rồi nhìn quanh, chẳng có ai hết. Nhớ lại, dân trong làng chỉ đổ ra đường vào ngày Chủ nhật, bởi vì ngày đó nhóm chợ lộ thiên và lại là ngày phải đi lễ nhà thờ. Còn ngày thường thì chỉ có mấy ông già và già đi thỉnh thoảng trên hè phố hay dọc bờ suối khi nào trời tốt. Hôm nay trời tốt đó chớ, nhưng sao chẳng thấy ai đi. Tự nhiên tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Lại nhìn quanh, chỉ thấy xa dưới kia là gác chuông nhà thờ một mình đứng cao lêu nghêu. Con suối không sâu, nước trong nhìn thấy đáy, dòng nước chảy nhanh nhanh khi gặp mấy tảng đá lớn. Nước bắn lên trắng xóa coi thật sinh động, nhìn không chán. Lòng suối đầy đá cuộn tròn tròn, cũng có những cục đá to nhưng chẳng có viên đá nào còn góc cạnh, viên nào cũng nhắn thiếng. Nhìn nước chảy, nhìn đá mòn, tôi bỗng nhớ đến hai câu chót của bài học thuộc lòng hồi nhỏ. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, tàu khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Hai câu thơ đó không có gì hết, vậy mà nó làm tôi ứa nước mắt. Không phải nó chỉ nhắc tôi thời thơ ấu, thờ học vui, học buồn bằng quyển ở quốc kịch văn giáo khoa thư, mà nó còn nhắc tôi một cái gì sâu đậm hơn là kỷ niệm, một cái gì to rộng mênh mông hơn là không gian thời gian. Một cái gì mà trong cuộc đời lưu vong này tôi vẫn mang mệnh trong tâm tư giống như một chất ma túy. Nó nhắc tôi quê hương, cái quê hương xa cách ngàn trùng. Tính ra tôi đã bỏ xứ đi hơn 24 năm, một phần tư thế kỷ, trôi nổi đó đây với nhiều âu lo dằn vặt, thêm tuổi đời cứ chồng chất mãi lên, nên ký ức bị xói mòn theo năm tháng. Đến nỗi chuyện gì xảy ra hôm tuần rồi, hôm tháng trước, có khi không nhớ. Vậy mà hình ảnh của quê hương vẫn còn nằm nguyên đâu đó ở trong lòng, với những kỷ niệm vụn vặt của 50-60 năm về trước. Chỉ cần một chất xúc tác là nó có thể bật lên rõ rệt, không thiếu một chi tiết, làm như mình đang sống trong đó mới hôm qua, hôm kia. Tình yêu quê hương sao mà kỳ diệu như vậy được. Nơi tôi sinh trưởng cũng là một cái làng nho nhỏ, nó không ngăn nắp sạch sẽ, không được trang hoàng bằng những bông hoa đầy màu sắc như ở đây. Cũng không có con suối nhỏ chảy ngang để hai bờ được nối nhau bằng cây cầu đá. Làng tôi nằm bên tả ngạn một con sông lớn, quá lớn nên thấy cái làng như nhỏ xíu. Con sông đó có cái tên chẳng chút gì văn chương, sông Vàm Cỏ. Trong làng chỉ có một con đường tráng dựa, đó là đường liên tỉnh, cũng còn được gọi là con lộ cái, nối xóm trên xóm dưới. Ngoài ra, toàn là đường đất mà tiền thân của chúng nó là những con đường mòn, nối xóm nhà máy, xóm lò heo, qua xóm lò gạch, xóm chùa, cho nên những con đường trong làng đều chạy cong cong quanh quanh. Làng tôi cũng có chợ nhà lồng, nhà nào cũng nhóm, ngày nào cũng nhóm, nhưng chỉ nhóm có buổi sáng, nằm cạnh chợ là nhà việc, nơi làm việc của những nhà chức trách trong làng. Xế xế về phía phố lộ là cái trường tiểu học với hàng rào cây bông buộc, lá xanh buông láng mướt. Làng tôi không có nhà thờ, nhưng có một kiện chùa nằm trên một khu đất cao, có rào tre chung quanh. Hồi tôi còn nhỏ, thấy cũng nằm xa dân chúng, vắng vẻ u tịch. Hồi đó tôi ít dám đi ngang qua đó một mình vì sợ ma. Về sau dân chúng càng ngày càng đông, nhà cửa cứ xây cất tiếp nối nhau kéo dài ra hướng chùa, rồi đi xa hơn về phía con lộ cái. Vì vậy chùa bị lọt trú giữa khu nhà dân, không còn biệt lập như trước. Nhà cửa trong làng nhỏ lớn thì cũng có hàng rào, phần lớn là hàng rào cây xương rồng và cây bông buộc, cũng gọi là bông lồng đèn. Xương rồng cũng trổ bông la rai, hoa trắng nõn nà, mỏng manh như lụa, phát hành với thân cây mang đầy gai góc. Còn bông buộc thì cứ nở thè lè đỏ cây. Đó, làng tôi đó, quê chân chẳng chút màu mè, vậy mà sao tôi vẫn thương. Thương những con đường đất mà hai bên là bờ cỏ mây, đến mùa cọng cỏ mây đưa bông lên tia tuổi tí ngắt, thì trực bám lấy ống quần, nào bất chợt đi ngang. Thương những đoạn đường quanh, mùa mưa nước ngập, phải sắn quần, xén áo để đi qua. Trong lúc trẻ con một lũ chân chuông nằm lăn chập chững, té nước nhau cười vui như hội. Thương bờ sông vàm cỏ với những cây dừa trồng không thẳng hàng, cũng không chia đều khoảng cách giống như mặt ai nối trồng. Mấy cây dừa đó nằm quá gần bờ nước nên rất nhiều cây thiếu đất để giữ lớp. Chúng nằm dài ra phía sông cách mặt nước độ một đôi thước rồi uốn mình, đưa ngọn đứng thẳng lên cao. Vậy mà cũng đơm bông kết trái, trẻ con thường trèo lên đó để phóng xuống nước, nô đùa, lạnh khủng. Và dân ở dọc bờ sông hay đem mền chiếu ra vắt lên đó để phơi. Thương những con đường lên chùa có hai bờ tre xanh là ngọn giao nhau, làm cho con đường giống như một cái hang mắt rượt. Ở đó mỗi trưa đứng bóng, những người dọn hàng từ chợ về nhà thường dừng chân mút nắng. Và chiều chiều đường vắng cũng thấy thảnh thơ một cặp gái trai. Thương cả cây phượng nằm bên bờ đường trước nhà ông cả, thân nó to bằng ba người ôm, gối rễ lẫn vươn ra mặt đường, ai đi qua cũng phải bước vòng để tránh. Đó là cây phượng độc nhất trong làng, không biết ai trồng và tại sao lại trồng ở đó. Chỉ biết hàng năm vào mùa thi là cây trổ hoa đỏ trời, sau đó là hoa rụng đỏ đất. Và còn thương nhiều thứ nữa, kể biết bao giờ cho hết. Nhà tôi ở trong xóm mới, gia đình tôi nghèo, cha tôi trồng rau cải, mẹ tôi hàng ngày gắn xôi ra ngồi bán ngoài chợ. Cha mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai, tôi và thằng cu, nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Cha tôi chết bệnh hồi mẹ tôi sanh thằng cu. Nhớ hoài, thời tôi học tiểu học, sáng nào sau khi hút tô cháo với miếng đường thẻ tôi ôm cặp đựng sách vở mà ông nội tôi làm bằng giấy dầu để khỏi bị ướt khi trời mưa. Đi theo mẹ tôi ra chợ, vì phải đem thằng cu theo, lúc đó nó chỉ hơn 2 tuổi. Mẹ tôi để nó ngồi trong một cái thúng, giống ở đầu đòn ngắn phía trước, còn lá chuối, xôi, nhân, dừa nạc, vân vân, gồm trong một cái thúng giống ở đầu sau. Mẹ gánh như vậy mà bước chân đi sai sải, đòn gánh nhún lên, nhún xuống, làm thằng cu khoái nóng. Lâu lâu mẹ đổi vai, đẩy đòn gánh nhún xuống hơi sâu và tưng lên hơi cao, làm anh ta cười hắc hắc. Để lòi 4 cái răng cửa nhỏ xíu, nhưng lúc đó anh ta thường gọi tôi để khoe. Hai hai, có nhà, có nhà. Tôi học chỉ có buổi sáng, mẹ tôi bán ở chợ cũng vậy. Chưa chợ tan sớm hơn trường học, mẹ đánh thằng cu đến ngồi đợi tôi dưới gốc cây chín cá gần cổng trường. Thấy tôi ra, thằng cu đứng lên, vừa nhảy tưng tưng trong cái thúng vừa hát la, Hai hai, anh ta ở chùa, lúc nào cũng ở chùa, bên trên bận cái áo bà ba vải đen của bà nội may cho, đầu đội cái nón hình chóp bằng lá chuối mẹ xếp rồi ghim bằng cọng chân nha. Mẹ tôi đưa gói xôi, đã thành lệ, ngày nào mẹ cũng chừa cho tôi một gói. Tôi ngồi xổm cạnh mẹ, vừa ăn vừa đút cho thằng cu. Ăn xong tôi chạy qua bên kia đường xin một gáo nước ở nhà thầy giáo Hiền rồi mang cho ba mẹ con uống. Vì trong trường chỉ có một lu nước, không đủ cho đám học trò nên thầy Hiền đặt trước nhà thêm một lu. Vào giờ ra chơi, học trò bu qua đó đông như kiến. Uống xong, mẹ đánh thằng cu hút đi thong thả, tôi lon ton chạy theo song song. Hồi đó vì phải chạy lúc chút nên có lần tôi nhìn xuống bước chân của mẹ, coi mẹ đi cách nào mà mình cứ phải chạy theo lúc chút. Mẹ đâu có bước lẹ, mẹ bước đều, mẹ đi chân không, mỗi bước chân của mẹ dậm xuống, làm tung lên một chút bụi đường. Tôi nhìn chỉ thấy có như vậy. Bây giờ hơn 60 năm qua, ngồi ở trời Tây này tôi đâu cần nhìn mặt, mà sao vẫn thấy được, thấy rõ hai bàn chân của mẹ, hai bật mấy ngón chân chè bè không bao giờ xếp lại được. Hai bàn chân xấu xí đó chưa từng đụng tới đôi giày, đôi dép. Hai bàn chân chỉ biết có đôi vuốt đông. Khi rửa chân, khi ngủ, hay khi đi dự đám dỗ, đám tang, hai bàn chân đó đã bám lấy đất để đứng vững một mình nuôi hai thằng con. Hỏi sao không chè bè cục mịch cho được. Tôi đốt một điếu thuốc, thở một hơi khói dài. Lại nhớ hồi học lớp nhất, có hôm tôi bắt chước bạn bè lén hút thuốc. Mẹ tôi thấy được, lôi tôi vào nhà bắt đứng khoanh tay để hỏi tội. Hai, ai cho mày hút thuốc hả? Ai dạy mày hút thuốc hả? Mày bắt chước ai? Nói tao nghe coi, mới có bầy lớn, đã bày đặt hút thuốc. Rồi mẹ chụp cây chổi trà đứng gần đó. Tao phải đánh cho mày chưa? Mẹ vừa nói, chưa nè, vừa đập cây chổi lên đít tôi thật mạnh. Cứ mỗi một câu, chưa nè, là một phát chổi. Mẹ đánh một lúc rồi liệm cây chổi trèo lên bộ ván ngồi co chân rút cái khăn rằn đắp lên mặt khóc. Tôi đứng chết điếng, nghe mồ hôi chạy dài theo xương sống, không thấy đau ở đít, mà đau ở đâu trong lòng, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi làm cho mẹ khóc. Tôi mếu máo rặn ra mấy tiếng. Dạ, con xin chừa. Vậy mà lớn lên khi ra đời tôi đã không chừa, tôi tập tành hút thuốc hồi tôi đi lính. Bởi vì ở tiền đồn trời khuya đêm lạnh, ta chia nhau điếu thuốc ấm lòng. Mỗi lần về phép chẳng bao giờ tôi dám hút ở nhà, vì trận đòn chuỗi trội nhà cha thủa đó vẫn còn đeo theo ám ảnh tôi hút ngoài đường. Một hôm đang đứng hút thuốc với mấy thằng bạn cùng xóm, bất thần mẹ tôi đi qua, tôi vội vàng liệm điếu thuốc xuống đất. Mẹ tôi dừng lại, mỉm cười. Mày làm cái gì vậy hai? Mày lớn rồi chứ bộ con nít sao? Bây giờ mày có hút thuốc, tao cũng đâu có bắt mày chưa, rồi bỏ đi một nửa. Mẹ tôi như vậy đó, quê mùa mộc mạc như làng của tôi. Vậy mà tôi vẫn thương, tôi thương, đâu cần mẹ tôi phải đẹp, quê hương tôi phải sang. Tôi thương vì tất cả đều gắn liền với tôi từ thủa tôi chào đời. Tôi đã quen thở, quen sống trong vòng tay mẹ, giữ lòng quê hương. Của quê hương đã ghi sâu vào lòng tôi đến độ khi thiếu vắng, tôi thương, tôi nhớ. Và tình thương đó vẫn chưa thấy mòn, mặc dầu bây giờ tôi đã ngoài 70. Mặt trời đã lên cao, thấy có vài người hứng nắng bên bờ suối. Tôi đứng lên đi về nhà mà nghiêng man nghĩ. Những hình ảnh mà mình vừa gửi lại khi nãy sao mà dễ thương như vậy? Mình phải viết ra để cho nó có chỗ đứng bên ngoài ký ức, cho các con, các cháu của mình thấy và hiểu tại sao hơn 24 năm sống trên đất Pháp, cha và ông của chúng nó không nói thương nước Pháp, mà cứ nhắc hoài người mẹ đi trên đất và cái làng quê mùa không có đến hai con đường trắng nhựa. Vào nhà tôi đi thẳng lại bàn viết, vợ tôi chắc đang nấu bếp, nên nghe phát ra mùi thơm phức, mùi thịt kho tiêu, Tôi lấy tấm giấy trắng, không cần đốt điếu thuốc, không cần hớp mấy ngụm nước trà để trợ hứng, bởi vì cái hứng đang ngay ở trong tôi căng đầy. Tôi cầm bút ngắn nót viết cái tựa bằng chữ hoa: đá mòn nhưng dạ chẳng mòn. Tiểu tử.
Ra đi con dâng đời cho gió mưa, quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua. Gió chiều thương nhạc khúc ca biệt ly, cố nhìn quê cũ lẫn trong sương mơ. Mẹ ơi ra đi đời con xa chi, mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lớn đi bên mẹ thương hát khúc ca ngày đi.